Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Mã Lai ngày 3 tháng 8, 2012. Kính thưa Hòa Thượng Chủ Thất, chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu, A-di-đà Phật. Nhận được một số câu hỏi của các đồng tu, trong đó có đề cập đến việc niệm Phật. Phải niệm như thế nào? Và thắc mắc khi cảnh giới xuất hiện trong lúc niệm Phật, nên tôi mới rút ra một ít thời gian để nói về vấn đề này. Niệm Phật, giả như biết niệm rất dễ dàng đạt được tam muội, bằng không biết niệm, có thể niệm rất nhiều năm cũng không có thành tựu gì cả. Đồng tu đề cập đến việc chúng ta cầu sanh tịnh độ. Sau cùng, khi lâm chung, thấy Phật đến, có thể là ma biến hiện ra không? Lại có đồng tu nói, nghe nói thấy Tây Phương Tam Thánh đến, đó mới là thật. Nếu chỉ một mình A-di-đà Phật đến là không phải thật. Những cách nói này đều là sự hiểu lầm rất lớn. Sự nghi hoặc này cần phải dứt bỏ. Trước đây, chúng tôi đã từng nói qua, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật là bổn tôn của ta. Chúng ta niệm Ngài, Ngài hiện ra, đây gọi là tương ưng. Nếu như chúng ta niệm A-di-đà Phật, bỗng dưng Phật Dược Sư đến là không tương ưng. Đó chính là ma biến hiện. Bạn thấy A-di-đà Phật hoặc thấy Tam Thánh, tức A-di-đà Phật cùng Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, bạn đều có thể yên tâm, đây là thật. Vì sao vậy? Vì Phật có nguyện lực, Ngài sẽ hiện ra khi tâm của chúng ta niệm Ngài để tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương. Chỉ cần chúng sanh niệm Ngài, đây là duyên, nên liền cảm chiều A-di-đà Phật đến ứng. Sự cảm ứng đạo giao này tuyệt đối không sai. Mọi người có thể yên tâm, chớ có hoài nghi. Một khi hoài nghi khởi lên, đó chính là vọng niệm. Vọng niệm này sẽ phá hoại tâm thanh tịnh niệm Phật của quý vị. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vãng sanh tịnh độ cần phải đầy đủ tín nguyện. Trên phương diện này, nếu bạn khởi tâm nghi ngờ, xem như tín tâm của bạn không đầy đủ. Tín tâm không đầy đủ, nguyện cũng sẽ không thiết, rồi khiến bạn do dự. Như thế sẽ chướng ngại việc vãng sanh. Cho nên, Phật do tâm sanh, ma cũng do tâm sanh. Khi bạn không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Phật sẽ từ nơi tâm của bạn hiện ra. Ngược lại, nếu bạn hoài nghi, xen tạp, gián đoạn, lúc đó ma sẽ hiện ra. Điểm này quý vị cần lưu ý. Ngoài ra, có đồng tu trước khi nghe tôi giảng từng đề cập đến việc niệm Phật, đôi lúc tự nhiên hiện ra một số cảnh giới. Cho dù là cảnh giới tốt hay cảnh giới xấu, hoặc là trong lúc niệm Phật, bỗng dưng ngộ ra một điều gì đó trong kinh giáo. Tất cả những thứ này đều là vọng tưởng. Vì sao nói đó là vọng tưởng? Bởi vì bạn bị nó lay động. Những cảnh giới này, bản thân nó vốn là cảnh giới tốt. Chỉ cần bạn không vì nó mà động tâm, thì đó là cảnh giới tốt. Ngược lại, nếu bạn bị nó lay động, thì là ma cảnh. Cho nên, dù gặp bất cứ cảnh giới gì, phải giữ một nguyên tắc, bất động, mặc kệ nó, không thèm để ý nó. Được vậy mới là cảnh giới tốt. Tâm luôn luôn đặt trên câu Phật hiệu. Hôm nay là ngày thứ 6 của Phật Thất rồi. Chỉ còn lại một ngày nữa thôi. Không biết công phu niệm Phật của mọi người đã đến đâu rồi? Nếu chưa có thành phiến, nên gấp rút dụng công. Chỉ còn một ngày nữa mà thôi, vẫn còn kịp. Chỉ cần quý vị cố gắng, tinh tấn. Tôi xin ghi lại bốn câu kệ niệm Phật của lão cư sĩ Hạ Liên Cư để chúng ta cùng nhau sách tấn, đồng thời cũng để biết cách niệm Phật như thế nào. Trước đây đã nói qua, nay xin bổ sung, nói rõ thêm bốn bài kệ này. Ngài Hạ Liên Cư làm tại niệm Phật đường Cực Lạc Am. Lúc đó, Ngài đích thân hướng dẫn Phật thất và yêu cầu những người đến dự vô cùng nghiêm khắc, phải tịnh khẩu, nhập thất niệm Phật. Trước tiên, tôi xin đọc bài kệ thứ nhất. Niệm Phật tối kỵ, tinh thần tản mạn, câu chữ mơ hồ, trước nhanh sau chậm, đã không âm tiết, lại không liên quan, tâm không ứng khẩu, tiếng không nhiếp niệm, lơ là dưỡng thức, cổ đức than phiền. Niệm Phật như vậy, vĩnh nan thành phiến. Câu kệ này dạy chúng ta đề phòng những lỗi lầm khi niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, tối kỵ nhất là tinh thần tán mạn, tâm không yên, suy nghĩ lung tung, tâm viên ý mã, hôn trầm, trạo cử. Như vậy, khó mà được công phu đắc lực. Cho nên, phải niệm rõ từng chữ, từng câu, không mơ hồ, cũng không thể trước nhanh, sau chậm. Vừa bắt đầu, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Lúc đó, cái ý niệm không biết đã chạy tới đâu rồi. Bạn hãy xem, Phật thất đánh địa chung, niệm Phật, đều là trước chậm, sau nhanh, khiến tinh thần mọi người càng lúc càng tập trung, ý niệm càng lúc càng chuyên nhất. Câu thứ hai, đã không âm tiết, lại không liên quan. Đây cũng là điều đáng kỵ. Niệm Phật cần có tiết tấu. Tiết tấu này phải rất rõ ràng, không có loạn. Bạn xem, khi chúng ta đi bộ, từng bước một, rất đều đặn, rất vững vàng. Không phải đi một bước thật dài, rồi một bước thật ngắn, hoặc một bước nhanh, xong rồi một bước chậm. Đi như vậy là không vững vàng. Tâm sẽ loạn. Niệm Phật cũng thế. Cần có âm tiết, tiết tấu, âm luật vững vàng, lại có chương pháp. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bình quân tiết tấu của mỗi một chữ, thời gian đều giống nhau. Không phải nói a a a a, như thế là không vững. Tâm sẽ bồn chồn, đã không có âm tiết, lại không liên quan. Càng tệ hơn nữa là niệm vài câu rồi ngưng vài câu, không nối lại thành mãn. Như vậy làm sao có thể đạt tam muội? Câu thứ ba, tâm không ứng khẩu, khẩu không ứng tâm. Nghĩa là miệng tuy niệm, tâm lại nghĩ những chuyện khác. Miệng cứ nhép A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tâm nghĩ ngày mai là kết thúc Phật thất rồi, mình sẽ chuẩn bị đi đâu, hoặc nghĩ đến người nào đó đối xử với mình tốt, mình phải đi đền đáp họ. Người nào đối xử với mình tệ, sẽ đi tìm họ trả đũa. Thị phi ân oán bắt đầu khởi lên. Đây gọi là tâm không ứng với khẩu. Thinh không nhiếp niệm, nghĩa là âm thinh niệm Phật của bạn không thể thu nhiếp ý niệm của mình lại. Âm thinh nhất định phải đem ý niệm thu hồi trở lại, thì ý niệm mới có thể chuyên chú vào âm thinh của Phật hiệu. Âm thinh thúc đẩy ý niệm, niệm Phật. ý niệm tập trung vào âm thanh cùng niệm. Tóm lại, âm thanh và ý niệm phải tương ưng lẫn nhau. Câu thứ tư, lơ là dưỡng thức. Lơ là đây, ý nói tâm tản mạn, niệm cho có, không thật tình, gọi là dưỡng thức. Đây là cách dùng từ của nhà Phật. Chúng ta học Phật phải chuyển thức thành trí. Chuyển như thế nào? Bạn thật tình nỗ lực mà niệm, không lơ là bất cứ một câu Phật hiệu nào. Đây gọi là chuyển thức thành trí. Nếu như bạn lơ là, tản mạn, đó không phải chuyển thức mà là dưỡng thức. Nghĩa là khiến vọng tưởng, vọng thức của bạn càng ngày càng kiên cố. Đây chính là điều mà chư tổ than phiền nhất. Niệm Phật như vậy, vĩnh nan thành phiến. Cho nên Sư Phụ Thượng Nhân trong bài khai thị Phật Thất ngày hôm qua, chúng ta có thâu lại khoảng 10 phút. Không biết quý vị đã được nghe chưa? Ngài nói, mục tiêu của Phật Thất là kỳ hạn trong 7 ngày đạt được công phu thành phiến. Nghĩa là trong một ngày 24 giờ đồng hồ, có thể giữ lấy câu Phật hiệu, không cho gián đoạn. Bạn ở trong niệm Phật đường, rất dụng tâm để niệm. Trong vài giờ đồng hồ, khi ra ngoài, câu Phật hiệu vẫn còn văng vẳng bên lỗ tai. Bạn cứ theo tiết tấu này như một thói quen mà tiếp tục đi tới một cách không gián đoạn trong 24 giờ. Như vậy gọi là thành phiến. Bài kệ thứ nhất này dạy chúng ta đề phòng những lỗi lầm khi niệm Phật. Bài kệ thứ hai đến bài thứ tư là dạy chúng ta làm thế nào niệm Phật cho đúng cách. Chúng ta hãy xem bài kệ thứ hai. Âm hòa thanh vững, chữ chánh âm tròn, khẩn thiết miên mật, trầm trước an nhàn. Tiếng hợp với tâm, tâm hợp với tiếng, tâm và tiếng nương nhau, vọng niệm tự dứt. Ý nói, âm thanh, niệm Phật và tâm của chúng ta đều phải điều hòa cho tốt, chớ có lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm. Nếu bạn không có tiết tấu, bình và vững, tâm của bạn sẽ theo đó mà chao động, không thể định xuống. Cho nên, âm thanh phải bình, phải vững, từng câu, từng chữ, niệm cho chính xác, đều đặn. A-di-đà-phật, phát âm phải cho đủ. Có những đồng tu niệm Phật, không phát âm một cách hoàn toàn. A-di-đà, như vậy là không vững, tâm sẽ bị động. Do đó, mỗi một chữ đều phải vững vàng, có lực và đầy đủ. Khẩn thiết miên mật, nghĩa là tâm vô cùng tha thiết, cầu A-di-đà Phật sớm đến tiếp dẫn mình vãng sanh. Bạn có tâm nguyện như vậy, tuy nhiên không nên cứ mãi nghĩ đến, trong tâm cứ lo niệm Phật. Hôm qua có đồng tu hỏi tôi rằng, khi niệm Phật, không nghĩ đến việc A-di-đà Phật đến đón, như vậy có phải là không có nguyện chăng? Tôi nói, không phải vậy, chúng ta vẫn có nguyện, thế nhưng không cần thiết xen ý nghĩ này vào trong lúc niệm Phật. Cũng giống như bạn muốn đi vào những trường đại học nổi tiếng nhất, như trường Đại Lục, Bắc Đại, Thanh Hoa. Ví dụ hiện giờ, bạn có muốn đi vào trường Đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa thì bạn phải nỗ lực học bài, chuẩn bị bài vở để đi thi. Bạn có ý nguyện thi vào hai trường này, nhưng không có nghĩa là bạn cứ mãi nghĩ đến rồi lẩm bẩm suốt ngày, tôi phải thi vào Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, tôi phải thi vào Bắc Kinh Thanh Hoa. Như vậy bạn làm sao còn thời gian để học bài? Bạn cứ việc cố gắng chăm chỉ học bài, chứng minh bạn đã có ý nguyện rồi. Nguyện của bạn là phải thực hành trong hành động. Không phải chỉ ngồi đó tưởng tượng. Cho nên, khi bạn thật sự có ý nguyện cầu sanh tịnh độ, thì bạn cứ lão lão thật thật niệm Phật Di Đà với tâm rất khẩn thiết, Phật hiệu miên mật, không để vọng tưởng xen tạp vào. Chẳng những trong Phật đường phải miên mật, điều quan trọng nhất khi ra ngoài vẫn phải giữ gìn công phu niệm Phật. Câu kế tiếp rất quan trọng, đó là trầm trước an nhàn. Người thật sự có công phu, nhất cử nhất động của họ đều rất từ tốn, chậm rãi, không bồn chồn, hối hả. Không bồn chồn, tâm họ mới định xuống được, và có thể định trên câu Phật hiệu. Một khi tâm bồn chồn, liền quên mất Phật hiệu. Bạn xem, Kinh Vô Lượng Thọ có nói, Bồ Tát ở thế giới cực lạc, ngoài như chậm chạp, nội ứng xử nhanh. Động tác bên ngoài của họ có vẻ chậm rãi, như con voi đi từng bước một. Thế nhưng trong tâm của họ, Phật hiệu miên miên mật mật, tâm khẩn thiết, ứng phó với việc sanh tử. Cho nên, người niệm Phật phải biết cách tự khống chế cảm xúc của mình, phải học biết an nhàn, yên tịnh, lắng tâm xuống. Có nhiều đồng tu vừa nhìn thấy sư phụ thượng nhân, tâm rất kích động, giống như thấy Phật hiện ra, gấp rút qua đảnh lễ, mau mau đi cúng dường. Tâm như vậy là mất đi sự yên tịnh. Như thế, làm sao thành phiến được? Chính vì vậy, quá khứ Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng có lần đến thăm đạo tràng Phật Thất. Kết quả, tất cả những người đang dự Phật Thất trong đạo tràng, toàn bộ đều chạy hết ra ngoài để nhìn Ngài. Ngay lúc đó, Lão Hòa Thượng liền nghiêm nét mặt xuống la rầy. Tại sao quý vị làm đảo ngược pháp tràng? Ý nói không như pháp. Ngài nói, quý vị đã đẩy tôi về phía bên ma rồi, biết không? Làm như vậy, không khác gì tôi đã quấy nhiễu việc niệm Phật của mọi người, là ma rồi. Cho nên, bất luận chúng ta nhìn thấy ai, nhìn thấy cảnh giới gì, vẫn phải an định, tường hòa, công phu miên mật không gián đoạn. Ngoài ra, trong tâm chớ suy nghĩ nhiều việc quá. Nhiều người hiện nay rất bận rộn, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc, làm hoài không hết. Khi nào bạn có thể nhàn hạ xuống, không còn việc nữa, công phu của bạn mới tiến bộ. Mấy năm nay tôi học Phật, nếu như có người hỏi tôi, đáo để đã học những gì? Có thể và chỉ có thể nói, học làm một người an nhàn, càng ngày càng ít việc. Chờ khi trong tâm không còn việc nữa, công phu liền thành phiến. Nếu bạn vẫn còn nhiều việc làm mãi, không hết trong tâm, xin thưa rằng, bạn khó mà thành phiến. Tất cả đều tùy duyên là tốt. Có duyên thì chúng ta xuôi nước, đẩy thuyền. Không có duyên thì ngay cả ý niệm cũng không động. Câu nói, tiếng hợp với tâm, tâm hợp với tiếng. Tiếng đây là âm thanh. Nhờ câu Phật hiệu, nâng cái tâm của chúng ta lên để nhớ Phật, nhớ Tây Phương, cầu sanh tịnh độ. Như vậy là tâm và tiếng tương ưng, nương tựa lẫn nhau, vọng niệm sẽ tự dứt. Cho nên niệm Phật, bạn chớ có sợ vọng niệm nhiều quá. Vừa mới niệm Phật, vọng niệm dồn dập không ngăn chặn nổi. Đây là chuyện bình thường. Mọi người ai cũng vậy. Có vọng tưởng, tốt nhất hãy mặc kệ nó. Chớ để ý nó rằng, vọng tưởng là như thế nào, nó từ đâu ra, làm cách nào để đối trị nó. Bạn nghĩ những thứ này, vọng tưởng sẽ càng lúc càng nhiều. Do đó, Ngài lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói, bất đoạn vọng tưởng, nghĩa là bạn chớ nghĩ cách đoạn trừ. Muốn đoạn vọng tưởng, trừ một thêm hai. Bạn muốn đoạn một vọng tưởng, kết quả trong lúc suy nghĩ cách gì để đoạn, thì đã biến thành hai cái vọng tưởng rồi. Cho nên, chớ nghĩ đoạn trừ vọng tưởng. Điều quan trọng là không thèm để ý nó. Tập trung ý niệm vào câu A-di-đà Phật. Tự nó sẽ lắng xuống rồi hết. Kế tiếp câu kệ thứ ba. Phật hiệu như châu, ý niệm như chỉ. Tách ra sẽ rời, hợp liền thành sâu. Tâm không rời Phật, khẩu không rời niệm. Như chỉ xỏ châu, dính liền không đứt. Ý nói Phật hiệu như từng hạt chuỗi, ý niệm giống như cọng chỉ. Chúng ta xỏ từng hạt châu lại mới thành một sâu chuỗi đàng hoàng, ngay ngắn. Nếu như chỉ của bạn bị đứt, hạt chuỗi bị tách rời ra, thì không còn gọi là sâu chuỗi Phật nữa. Cũng vậy, chúng ta niệm Phật, trước tiên phải đem nó xỏ thành sâu. Tỷ dụ như 10 câu A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. 10 câu thành một sâu. Chúng ta bảo đảm trong 10 câu này không có vọng tưởng xen vào trước đã. Kế tiếp đến sâu thứ hai cũng 10 câu, rồi 10 câu. Niệm 10 lần 10 câu là được 100 câu. 100 câu đều không có vọng tưởng, xem như 100 câu này được thành phiến. Sau đó liền tiếp tục 1.000 câu cũng không có vọng tưởng là được 1.000 câu thành phiến. Cho đến 10.000 câu không có vọng tưởng, công phu của quý vị đã khá lắm rồi. Tiếp tục tiến thêm một bước nữa, bạn có thể 24 giờ không gián đoạn. Tâm không rời Phật, miệng không rời niệm. Miệng và tâm cùng tương ưng, giống như sợi chỉ xỏ từng hạt châu, nối nhau không đứt rời ra. Câu Phật hiệu này vừa dứt, câu thứ hai liền khởi lên. Giữa hai câu không xen mọc vọng tưởng nào vô. Giả như đôi lúc có vọng tưởng xen vào, bạn phải lập tức nhận thấy và biết nó là vọng tưởng. Khi đó, gấp rút chuyên chú vào câu Phật hiệu, chớ có để ý theo dõi. Cứ thế lâu dần sẽ được thành sâu, thành phiến. Chúng ta sang câu kệ thứ tư. Khi chưa nhất tâm, trước cầu chuyên niệm, chưa đạt bất loạn, trước học thành phiến. Xin cần thật chuyên, công hiệu tự kiến. Không cần hỏi người, tự kiểm nghiệm lấy. Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật, từ một ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này rất khó đạt, vì phải thật sự hàng phục và đoạn phiền não. Nếu chúng ta chưa làm được, trước tiên nên học chuyên niệm. Niệm Phật tâm phải chuyên nhất, dùng tâm chí thành khẩn thiết để niệm A-di-đà Phật, bài trừ tất cả những thứ vọng tưởng khác. Đây gọi là chuyên niệm. Khi chưa làm được bất loạn, trước học thành phiến. Bất loạn là thật sự đã đoạn được phiền não, ít nhất có thể đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não gồm 5 đại loại, đó là thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến. 5 thứ phiền não kiến này đều đoạn hết. Kế đó là tư phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi cũng phải đoạn dứt mới gọi là bất loạn, tức không còn bị phiền não nhiễu loạn nữa. Hiện nay chúng ta chưa làm được thì sao? Trước tiên phải học thành phiến, tức bạn thật sự hàng phục được phiền não, không để nó khởi lên. Công phu này cũng đủ cho việc vãng sanh Tây Phương. Điều này ai cũng có thể làm được. Trước tiên, tôi có đem câu kinh văn trong kinh Di Đà do Đại sư Huyền Trang dịch, đọc cho quý vị nghe. Ngài không nói nhất tâm bất loạn, mà nói chuyên tâm hệ niệm. Hệ niệm bất loạn. Điều này mọi chúng ta đều có thể làm được. Chỉ cần tâm của bạn thành khẩn, thật sự nguyện cầu sanh Tây Phương, chắc chắn bạn sẽ hệ niệm thật cần, thật chuyên. Học Phật, niệm Phật phải thật, chớ có giả dối. Thế nào là thật? Tức là cần và chuyên. Cần nghĩa là bạn niệm Phật một cách siêng năng, tinh tấn, không giải đãi. Cho dù khổ, vui, bận rộn hay nhàn hạ, đều không gián đoạn. Không sợ cực, không sợ mệt, không ngại đơn điệu, buồn chán. Niệm một cách thành khẩn, siêng năng. Chuyên là chuyên nhất. Ta chỉ niệm Phật, không xen tạp những thứ khác. Những pháp môn khác, ta đều buông xả. Quá khứ có thể đã học thiền, học mật. Rất nhiều những kinh luận, toàn bộ đều buông bỏ. Ta chỉ chuyên chú ở thế giới cực lạc, chuyên chú nơi A-di-đà Phật. Tâm càng chuyên, bạn càng dễ dàng đạt tam muội. Cho nên, từ xưa đến nay, chư Tổ sư Đại Đức, đến lúc tuổi già, đều thị hiện buông xả tất cả. Chỉ còn lại một câu Phật hiệu, một bộ kinh Di Đà cầu sanh tịnh độ. Như Ngài Liên Trì Đại Sư từng nói một bài kệ rằng: Tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84.000 hành nhường cho người khác hành. Nghĩa là tam tạng 12 bộ kinh điển bạn hãy mang đi mà giác ngộ. Riêng tôi chỉ chuyên tụng kinh A-di-đà, chuyên niệm A-di-đà Phật. 84.000 pháp môn, tôi chỉ chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, ngoài ra đều buông bỏ hết. Chuyên đến trình độ như vậy, bạn còn ngại gì không đạt tam muội? Khi đó, công hiệu tự kiến, nghĩa là thấy công hiệu tự nhiên hiện ra, tự nhiên thành tựu. Sở dĩ nói, bí chính tự nhiên rụng, không cần cố ý. Bạn cũng thành tựu một cách rất tự nhiên. Chờ khi bạn niệm đến nhất tâm bất loạn, thì kiến tư phiền não kia thật sự đoạn dứt. Tiếp tục niệm thêm nữa, bạn có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn, tức phá được trần sa, được vô minh, tương đương với cảnh giới kiến tánh thành Phật của Thiền Tông. Câu không cần hỏi người, tự kiểm nghiệm lấy. Việc niệm Phật, công phu của mình đến đâu, chính mình tự biết. Bạn không cần đi hỏi ai rằng, tôi có thể vãng sanh không? Nếu như bạn hỏi tôi sẽ trả lời là, bạn không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Bạn còn phải hỏi tôi, chứng minh niềm tin của bạn chưa đủ. Không cần hỏi ai cả. Tự hỏi tâm của mình, có phải đã thật sự tin tưởng không còn hoài nghi? Có phải đã thật sự muốn cầu sanh tịnh độ? Đối với thế gian này, thật sự không còn bất cứ loại lo âu nào. Tâm của ta có phải đã miên miên mật mật một câu Phật hiệu không gián đoạn? Trong tâm không còn việc gì cả, không còn vọng niệm, không còn tạp niệm. Công phu được như vậy là bạn quyết định vãng sanh. Hiện thời gian đã hết, chúng ta tạm chia sẻ đến đây. Xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật.